Chương 52, 10 đỉnh mức Tạc Đạt Lan. Hai tử của ta, lần này cần mời ngươi ra tay. Lão giả tóc bạc, người nắm giữa quyền lực gia tộc Ba Lai Nạp Tư, mỉm cười mở miệng. Người mặc áo đen hơi khom người bá phụ, biết được tin tức người đưa tới. Trong thời gian vừa qua, con đã đem hai người bạn tốt đến, người bên cạnh này. Danh tiếng trên thế giới cũng rất lớn, huy cảnh y phàm. Nói xong, nam tử gầy gò bên cạnh khẽ khom người xem, như hành lễ. Người này cũng là bạn tốt của con. Cửu Hung Khải Tháp, người áo đen nói, đại hán giả mang cũng khẽ khom người. Làm phiền hai vị, lão giả tóc bạc mỉm cười nói, Tạp Đạt Lan, có cần những người khác không? Trong tộc, những người khác đi là chịu chết. Người áo đen ngắt lời tộc trưởng gia tộc Ba Lai Nạp Tư, có chút tự mãn, hừ, kèn kèn Lý Diệu trên đảo sương mù, không có thực lực chiếm được thảo mộc chi linh, chuyến đi này nguy hiểm thế nào khỏi phải nghĩ. Tin anh trong gia tộc gần đạt đến chiến thần, cùng với các chiến thần chính thức cũng không đủ tư cách những lời này thật cuồng ngạo, phân túy xem thường những chiến thần khác trong gia tộc. Nhưng kẻ nói những lời này chính là, Huyễn Ma Tạp Đạt Lan. Trên trái đất, trong phần lớn cường giả chiến thần, Huyễn Ma Tạp Đạt Lan tuyệt đối là cường giả cấp bậc cao, ngay như võ quán cực hạn cũng lôi điện cũng trăm phương ngàn kế muốn mời Huyễn Ma Tạp Đạt Lan gia nhập. Nhưng người này là thành viên gia tộc, tự nhiên không thể gia nhập, nhưng cũng phải nhấn mạnh một chút là gia tộc Ba Lai Nạp Tư có địa vị rất lớn trong liên minh hơn. Trong đó phần lớn dựa vào thực lực Huyễn Ma Tạp Đạt Lan, bá phụ. Việc này không nên chậm trễ, nhưng từ lúc người đưa tin đến giờ, đã được 12 phút, người áo đen nói, con lập tức xuất phát đi đại lục châu Úc. Ừ, ta ở Paris, chờ tin tức của Tạp Đạt Lan ngươi, lão giả tóc bạc nói. Bốn lão giả khác cũng nở nụ cười, phụ. Tạp Đạt Lan xoay người đi ra ngoài, hai gã siêu cấp cường giả cũng theo hắn cùng đi ra. Nếu không phải là quan hệ của Tạp Đạt Lan, gia tộc Ba Lai Nạp Tư đâu muốn mời Cự Hùng Khải Tháp, cũng mấy ảnh y phạm. Đó là khó càng thêm khó, thấy bọn Tạp Đạt Lan rời khỏi. Năm lão giả trầm tư hồi lâu, tộc trưởng, Tạp Đạt Lan cùng hai huynh đệ hắn cứ như vậy mà đi. Bọn họ tại đảo sư mù đoạt được bao nhiêu thảo mộc chi linh, chúng ta trong tộc căn bản không biết. Đến lúc đó, Tạp Đạt Lan chỉ sợ tham ô rất nhiều, chỉ đưa một phần cho gia tộc mà thôi. Một lão giả đầu bóng lưỡng nhịn không được mở miệng nói. Lão giả tóc bạc ánh mắt u ám, lạnh nhạt nói, tham ô. Tạp Đạt Lan là hài tử ưu tú nhất gia tộc Ba Lai Nạp Tư. Thực lực hắn càng mạnh, chính là gia tộc Ba Lai Nạp Tư càng mạnh. Hắn nếu muốn làm tộc trưởng, 3 năm trước đây đã có thể đoạt được. Nhớ kỹ, đối với Tạp Đạt Lan không cần có lòng phòng bị. Lòng phòng bị sẽ làm tổn thương tự tôn cường giả, lão giả tóc bạc chậm rãi nói. Những lão giả khác cũng trầm tư, chỉ một lát sau, vèo, một máy bay chiến đấu hình đĩa bay toàn thân màu đen, nhanh chóng bay lên không trung, rời căn cứ thành phố Paris hóa thành một đảo ánh sáng đen nhanh chóng biến mất tại chân trời. Châu Úc, một trong 3 vùng đất giữ trên thế giới, trong đảo thần bí, tại huyệt động sâu trong lòng đất nham thạch. Chưa đến 2 giờ, La Phong cúi đầu nhìn đồng hồ thông tin, đeo tay từ lúc Lý Diệu báo tin cho Duy Nina, đại khái đã qua 1:30, 90 phút. Lý Diệu, cho các ngươi ước chừng 90 phút cũng đủ rồi, nên báo tin cho võ quán cực hạn. La Phong cúi đầu, thông qua đồng hồ thông tin đeo tay, bắt đầu điều tra phía trước. Hắn cùng võ quán cực hạn liên hệ qua một mã số, lĩnh thưởng thông qua dãy số này, nếu có chuyện trọng yếu cũng thông qua nó. Đối với La Phong phải tự mình báo cho võ quán cực hạn. Kỳ thật tại thời điểm vừa nghe Lý Diệu gọi điện thoại, trong lòng thật có giả tâm, mưu toan chiếm được mấy cái bảo vật này, nhưng lạ, lúc sau, trong lòng đất, khi nhìn các file dữ liệu, thì La Phong hiểu được một việc, mình có đoạt tới tay cũng không có thực lực giữ lấy, như một vật có thể được gọi một cách khó có thể tưởng tượng là thảo mộc chi linh, tuyệt đối không một cao đẳng chiến thần nào có năng lực giữ lấy, nếu như mình tham lam, hậu quả có thể rất thảm. Huống chi chính mình về phương diện chiến đấu, cũng không phải là đối thủ của Kèn Kèn Lý Diệu. Một khi Kèn Kèn Lý Diệu tìm người lợi hại hơn giúp đỡ, hy vọng của mình càng thêm thấp, chẳng những không có năng lực tìm được bảo vật, chỉ sợ có thêm nhiều cường giả vây công, mình có thể toi mạng, cho nên cẩn thận suy nghĩ một chút. Phương pháp tốt nhất là báo tin cho võ quán cực hạn. Võ quán cực hạn, đây chính là thế lực loại quái vật trên thế giới. Bọn họ một khi xuất mã, tại đảo sương mù này tuyệt đối có thể lấy được bảo vật. Hơn nữa, võ quán cực hạn làm việc rất chú ý đến quy tắc. Mình tự nhiên phát hiện ra bảo vật tại đảo sương mù, hơn nữa lại báo tin về, võ quán cực hạn bên kia nhất định sẽ phân bổ lại cho mình một chút. Nếu không thế, Võ Quán Cực Hạng làm sao thu phục mọi người? Tuy rằng báo tin cho Võ Quán Cực Hạng, nhưng báo lúc nào cũng là một vấn đề. Nếu La Phong ngay lúc đó báo tin cho Võ Quán Cực Hạng, tổng bộ Võ Quán Cực Hạng tại căn cứ thành phố Hồng Ninh, chỉ sợ sẽ tới trước nhân mã gia tộc Ba Lai Nạp Tư. Nếu như vậy, liên minh Akia đến canh cũng chẳng có mà hút, bọn họ không dám cùng Võ Quán Cực Hạng tranh đoạt. Nếu như vậy, Lý Diệu nhất định sẽ sợ tới mức lập tức bỏ cuộc chạy lấy người. La Phong không có biện pháp mượn đao giết người. Biện pháp tốt nhất để nhân mã gia tộc Ba Lai Nạp Tư tới trước, tại đảo Sư Mụ bắt đầu cố gắng đi ngắt Thảo Mộc Chi Linh. Phải biết rằng Thảo Mộc Chi Linh không phải nói muốn ngắt là ngắt được ngay. Ngay như Lý Diệu kia ở ngay trước mặt cây liễu còn không lấy được, đủ biết khó khăn cao bao nhiêu. Nhân mã gia tộc Ba Lai Nạp Tư cố gắng tranh đấu, chém giết cùng Thảo Mộc Chi Linh để hái lấy. Trong khi đó nhân mã Võ Quán Cực Hạng đã đến. Như vậy, Võ Quán Cực Hạng nhất định bắt gia tộc Ba Lai Nạp Tư phải phun ra một thứ. Đến giờ rồi, cho bọn hắn thời gian như vậy, có phải là quá ngắn? La Phong nhìn dãy số trên đồng hồ thông tin đeo tay, nhân mã bên châu Âu kia chưa đến, nhân mã Võ Quán Cực Hạng đã đến. Để cho chắc chắn, La Phong lại đợi thêm một lát nữa. Không sai biệt lắm, dù sao cả đảo sương mù trải rộng dày đặc như vậy, muốn tìm ra cũng phi thường phiền toái, muốn tìm cả đảo, mất cả ngày trời chi sợ không đủ. La Phong nhẹ nhàng nhấn nút trên đồng hồ thông tin đeo tay, chuyển qua chế độ điện thoại. 2 giờ sau khi Lý Diệu gọi điện thoại, La Phong cũng gọi điện. Túc túc xin chào, giọng nói trầm thấp truyền đến. Xin chào, ta là học viên trại huấn luyện tinh anh La Phong. La Phong liền nói, có chuyện gì? Giọng nói trầm thấp, không có chút nào khẩn trương. La Phong lập tức bẩm báo là thế này. Ta ở đại lục châu Úc, trên một hòn đảo thần bí phát hiện lượng lớn thảo mộc chi linh. Hiện nay trên hòn đảo phát hiện thảo mộc chi linh, có một cây liễu là thảo mộc chi linh. Đường kính vượt quá bem, thảo mộc chi linh. Thanh âm trầm thấp có chút kinh dị, lập tức nói, tốt lắm, người phát hiện bảo địa như vậy, căn cứ quy tắc phân phối, trong võ quán cực hạn, phát hiện bảo địa, báo tin về võ quán để xác nhận. Nếu có thể tìm được, võ quán sẽ áp dụng đỉnh mức thưởng lại, nhân viên đi chiến đấu, khai thác, phân phối theo lao động, có cùng một đỉnh mức thưởng. Còn lại 6 thành thuộc vệ của trung võ quán xin mời đem tọa độ vị trí đảo sương mộ nói cho ta biết. Giọng nói trầm thấp tiếp tục, La Phong đem tin tức trả lời, rất nhanh điện thoại đã cúp, không nghĩ tới việc võ quán cực hạn đoạt bảo, cũng hình thành quy chế, chia cho nhân viên phát hiện, chia cho nhân viên khai thác, còn thừa đem về võ quán. La Phong thầm nhủ gật đầu, tốt, vậy là đủ rồi, chỉ cần 9 cây liễu kia là thảo mộc chi linh bằng vào chúng, cũng đủ để cho ta được một khóa thiên nhiên liễu một tâm. Chỉ sợ còn hơn thế nữa. 1 giờ sau, La Phong lặng lẽ ẩn trong một bụi cỏ. À, Lý Diệu đâu? Bây giờ đã là buổi tối, sương mù dày đặc. Mặc dù ở chung quanh 9 cây liễu thảo mộc chi linh, sương mù dày đặc đã phai nhạt nhiều. Nhưng La Phong nhiều nhất cũng chỉ nhìn được đại khái khoảng 20 thước. Trong khoảng cách này không thấy thân ảnh Lý Diệu. Chậm rãi chờ đi, lát nữa nhất định bọn họ sẽ phải đến chỗ này. La Phong nghiêng nửa đầu khói cỏ, nhìn về phía 9 cây liễu đằng xa, lẳng lặng chờ đợi. Tinh thần niệm lực còn lại lan ra cảnh giới trong phạm vi 100 thước. Qua hồi lâu anh long long, một tiếng nổ phát ra trên không trung. La Phong đột ngột quay đầu nhìn lên trời. Một máy bay chiến đấu hình đĩa bay đang đảo trên bầu trời sương mù, đã lơ lửng dừng trên không. Cửa đĩa bay trực tiếp mở ra. Vèo, vèo, vèo. Người áo đen Tạp Đặc Lan, đại hán giả mang khải tháp, nam tử gầy gò y phạm. 3 người này trực tiếp từ không trung nhảy xuống, nhanh chóng rơi xuống đất. Người của gia tộc Ba Lai Nạp Tư đã tới rồi. La Phong lộ ra vẻ tươi cười. Tại thời điểm gia tộc Ba Lai Nạp Tư tới đảo sương mù, trên bầu trời đêm, một máy bay chiến đấu hình tam giác màu đỏ tiến lấy tốc độ không tưởng tượng được, xé gió bay đi, để lại đằng sau một dòng không khí khuấy đảo. Bên trong khoang máy bay chiến đấu tam giác có 2 người ngồi, một người trong đó bộ dạng phi thường đẹp trai, cho dù mặc bộ đồ chiến đấu cũng cho loại cảm giác phiêu dật, nhìn khuôn mặt hắn chỉ khoảng ngoài 30 tuổi, bất quá cặp mắt hắn cũng u tĩnh, thâm trầm, rộng lớn như biển cả, khóe miệng luôn mang theo một nụ cười, có vẻ rất thoải mái. Hắn chính là một trong ngũ đại tuần sát sứ của võ quán cực hạng, Liễu tuần sát sứ, lần này không ngờ quán chủ cũng phái người tới, xem ra rất coi trọng hòn đảo nhỏ này. Liễu tuần sát sứ nhìn người bên cạnh hắn là một người thần bí cũng trong trang phục chiến đấu, chỉ có điều trên mặt hắn mang theo mặt nạ màu vàng. Liễu tuần sát sứ, đem toàn bộ thảo mộc chi linh trên đảo ngắt lấy, người có thể lấy hết toàn bộ, nam tử trong mặt nạ vàng giọng nói trầm thấp, ta không cần cái này. Nếu không cần thiết, ta sẽ không ra tay. Một khi ta ra tay, đến mức này ta và ngươi sẽ chia đều. Liễu Tuần Sát Sử vừa nghe không khỏi mừng rỡ. Đối phương không ngờ không ra tay, đem toàn bộ đỉnh mức cho hắn. Không phải ngu sao, chia đều là thảo mộc linh chi a. Ngay cả Hồng cũng rất coi trọng bảo vật này. Ha ha, yên tâm, ta còn thật sự không tin trên đảo nhỏ kia có gì bất thường. Liễu Tuần Sát Sứ mỉm cười nói, hắn đường đường là siêu việt chiến thần, đi theo Hồng lâu như vậy, thủ đoạn rất nhiều, phóng tầm mắt nhìn khắp thế giới, địa phương khiến hắn kinh ngạc. Thật đúng là cực cực nhỏ. Hoành, máy bay chiến đấu đỏ tía, bằng tốc độ kinh người, mang hai đại tuyệt thế cường giả tiến vào đại lục châu Úc, bè trầy trèo vào Mexico.